Tuấn Điệp và Thanh Hương kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Đài Loan Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 4 tháng 5.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Đệ Tam tại Vương quốc Anh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel và chứng kiến ký các văn kiện hợp tác.
Giá điện tăng, giá xăng dầu giảm mạnh sau kỳ nghỉ lễ.
Máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin của Nga.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Hoàng gia Liên hợp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, sáng nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Đệ Tam tại Vương quốc Anh. Chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò của nước ta ở khu vực và trên thế giới. Chuyến đi nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng 13 về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Việc Chủ tịch nước tham dự lễ đăng quang của nhà vua Charles Đệ Tam thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Hoàng gia Anh và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Đặc biệt, năm 2023, hai nước đang cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động có ý nghĩa, phong phú và sôi nổi tại nhiều vùng ở khắp Việt Nam và Vương quốc Anh.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel cùng đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam.
Sau lễ đón và hội đàm chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel chứng kiến ký các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả hội đàm giữa hai thủ tướng. Hai thủ tướng cho biết hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đóng góp cho phục hồi phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước, cũng như phối hợp hiệu quả trong ứng phó với các thách thức toàn cầu. Việt Nam và Luxembourg thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao trên các kênh nhà nước, chính phủ, quốc hội, thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tiếp tục tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA, nhất trí tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa của hai nước tiếp cận ngày càng nhiều hơn vào thị trường của nhau, thúc đẩy xây dựng các trung tâm logistics, thiết lập hệ thống kho ngoại quan tại mỗi nước.
Ngay trong chuyến đi này, hơn 30 doanh nghiệp Luxembourg sẽ cùng hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam tham dự diễn đàn doanh nghiệp hai nước. Sau chuyến thăm, Việt Nam sẽ cử các bộ cơ quan liên quan doanh nghiệp Việt Nam sang Luxembourg để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có phát triển thị trường tài chính xanh, thị trường chứng khoán, công nghiệp ô tô.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Chính phủ vừa đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% về 8% để hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng tiếp chính sách này năm nay là cần thiết nhằm kích thích tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và đóng góp trở lại ngân sách. Nếu giảm 2% thuế VAT cho tất cả hàng hóa dịch vụ trong thời gian 6 tháng, tổng số tiền thuế giảm khoảng 35.000 tỷ đồng.
Theo thống kê, đến hết tháng 4 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân được gần 22.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 23,2% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, giải ngân từ nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội gần 12.000 tỷ, từ nguồn vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 hơn 9.000 tỷ và gần 900 tỷ đồng từ nguồn vốn nước ngoài. Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ nỗ lực tối đa để giải ngân vốn cao nhất tổng vốn đầu tư công 94.000 tỷ đồng trong năm nay.
Kể từ hôm nay mùng 4 tháng 5, EVN quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1.920 đồng một kW, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tức là tăng khoảng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Trước đó thì vào ngày 31 tháng 3, 2023, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 của EVN và ra thông báo hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN năm 2022. Lỗ hơn 26.400 tỷ đồng.
Trong khi đó, giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.251 đồng một lít, xăng RON 953 giảm 1.319 đồng một lít, dầu diesel 0.5S giảm 1.143 đồng một lít, dầu hỏa giảm 952 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 334 đồng một kg. Cũng trong kỳ điều hành này, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ BOG đối mặt với hàng xăng E5 RON92 ở mức 500 đồng một lít, kỳ trước là 300 đồng một lít, xăng RON95 ở mức 500 đồng một lít, kỳ trước là 300 đồng một lít, dầu diesel ở mức 300 đồng một lít như kỳ trước, dầu hỏa ở mức 300 đồng một lít như kỳ trước, dầu mazut ở mức 300 đồng một kg, kỳ trước 0 đồng trên 1 kg. Cùng với đó là không chi quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Theo thống kê của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, tổng số lượng phương tiện trên cả nước cần được kiểm định trong 6 tháng tới là khoảng 2,5 triệu xe. Hiện nay thì cả nước đang duy trì 241 trung tâm đăng kiểm với 384 dây chuyền đang hoạt động đăng kiểm, được khoảng là 550.000 xe mỗi tháng. Các đơn vị này chỉ hoạt động với công suất tối thiểu do không có đủ lực lượng đăng kiểm viên và vẫn còn 40 trung tâm chưa thể hoạt động trở lại. Theo tính toán từ Cục Đăng Kiểm, sẽ cần ít nhất 6 tháng để kiểm định hết số lượng phương tiện nêu trên.
Kể từ hôm nay, thí sinh cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Thời gian đăng ký đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Đơn vị đăng ký dự thi thu hồ sơ đăng ký dự thi và bản photocopy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống quản lý thi. Thí sinh phải kê khai bảo đảm chính xác các thông tin về mã tỉnh, thành phố, mã trường phổ thông theo đúng quy định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa công bố lịch nghỉ hè của học sinh ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Nhìn chung thì hầu hết các tỉnh thành đều kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5. Riêng Hòa Bình, Cà Mau, Quảng Nam, Tiền Giang, Phú Yên và một số tỉnh phía Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết thúc năm học sớm hơn 3 ngày cho đến 1 tuần.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế. Tiếp tục thông tin về giao tranh tại Sudan, vừa qua Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp đã kêu gọi các phe phái đối địch tại Sudan đưa ra những cam kết chắc chắn nhằm tạo điều kiện để các nhân viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc triển khai công tác phân phối hàng viện trợ tại Sudan. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nêu rõ đã lập kế hoạch về việc cung ứng hàng cứu trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng. Y tế và nước sạch là ưu tiên hàng đầu tại thủ đô Khartoum của nước này. Ở thủ đô Khartoum hiện nay, trong khi Darfur cũng cần cung cấp nhiều nhu yếu phẩm, đồng thời nhấn mạnh Liên Hợp Quốc cần những cam kết công khai và rõ ràng từ các bên liên quan xung đột tại Sudan, ngay cả khi đó không phải là một lệnh ngừng bắn chính thức, nhằm bảo vệ nguồn hàng viện trợ nhân đạo và tạo hành lang di chuyển an toàn cho người dân.
Văn phòng Tổng thống Nga vừa thông báo Điện Kremlin bị hai thiết bị bay không người lái tấn công vào rạng sáng ngày 3 tháng 5, theo giờ địa phương. Lực lượng an ninh và quân đội đã kịp thời hành động và vô hiệu hóa các thiết bị bay không người lái này. Các mảnh vỡ của thiết bị cũng không gây thiệt hại về người và của. Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn an toàn và sẽ tiếp tục làm việc theo kế hoạch công tác đã có từ trước. Điện Kremlin cho rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công, tuy nhiên Kiev đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc trên.
Kể từ ngày 12 tháng 5, khách nước ngoài khi vào Mỹ không cần phải chứng minh mình đã tiêm đủ các mũi vaccine ngừa COVID-19 và cung cấp bằng chứng đã tiêm phòng. Chính phủ Mỹ vào tháng 6 năm ngoái đã bỏ quy định người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ phải âm tính với COVID-19, nhưng vẫn giữ nguyên quy định họ phải tiêm phòng. Việc dỡ bỏ biện pháp bắt buộc cuối cùng được ban hành từ lúc COVID-19 đang diễn ra phức tạp là những dấu hiệu mới nhất cho thấy chính quyền Mỹ đang chuyển hướng xem COVID-19 là bệnh thông thường và đặc hữu.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố chiến lược mới trong phòng chống COVID-19 cho giai đoạn 2023-2025. Chiến lược mới sẽ duy trì hai mục tiêu của kế hoạch trước đó được đưa ra vào năm ngoái là giảm sự lây lan của dịch bệnh và điều trị để giảm tỷ lệ tử vong, tỷ lệ mắc bệnh và hậu quả lâu dài. Tuy nhiên, thì kế hoạch mới bổ sung mục tiêu thứ ba là hỗ trợ các quốc gia khi họ chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang quản lý, kiểm soát và phòng ngừa dịch COVID-19 một cách bền vững lâu dài hơn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hơn 20 năm về trước, ở huyện vùng cao biên giới Kỳ Sơn, người dân đua nhau phá rừng lấy gỗ. Những cánh rừng pơ mu, sa mu quý hiếm gắn liền với cuộc sống, văn hóa người Mông nhanh chóng bị đốn hạ. Rừng mất nhưng cuộc sống chẳng đổi thay, cái đói cái nghèo vẫn vây bủa.
Tiếc rừng, một số người đã tìm lại những cây con về trồng, cây lại rừng. Giờ đây những cây pơ mu đã cao lớn, thẳng tắp, đầy hứa hẹn. Phóng sự được thực hiện bởi biên tập viên Diệu Anh.
Từ những năm 1990, rừng Huồi Tụ đã bị tàn phá nặng nề, chỉ còn đất trống đồi trọc. Tiếc nhớ những cánh rừng bơ mù, ông vừa trà trống đi khắp nơi tìm những cây con về trồng lại. Và cứ như thế, khi người ta đua nhau phá rừng thành phong trào thì ông cặm cụi đi trồng lại rừng. Giờ đây, ông đã sở hữu khu rừng rộng hơn 7 hectare với hàng nghìn cây bơ mu, sa mu cao lớn, quý hiếm. Ông vẫn miệt mài trồng thêm rừng, nhiều người dân cũng học theo ông. Ông Trống chia sẻ.
Bà con sống quý là tại cây to đẹp mà họ lên thăm con thì anh thích trồng. Từ khi đó thì giống sa mu, giống bơ mu là tôi cũng có rồi, cũng ướng được rồi. Thì bà con hiện nay là thông qua cái lên tham quan mô hình thì bà con trồng hiện nay là trồng rất nhiều.
Từ năm 1995, thông qua chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc, đồng bào dân tộc Mông ở xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn được vận động tham gia trồng và bảo vệ rừng. Đến nay, sau hơn 20 năm, những cây bơ mu ngày nào được gom nhặt trong rừng giờ đã vươn cao hàng chục mét, đường kính từ 30 đến 50 cm. Đây cũng là địa phương được xem là thủ phủ của cây bơ mu. Anh Vừa Bà Rê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết thêm.
Mỗi lần mà chi trả dịch vụ môi trường rừng cho bà con nhân dân ấy, thì phải họp, là quán triệt để cấm không được đốt nương làm rẫy vào khu vực mà gần nhất của các cái vùng mà chúng ta quy hoạch trồng rừng.
Giá trị mà rừng bơ mu, sa mu mang lại không chỉ là việc giữ rừng, phát triển kinh tế mà còn góp phần giữ gìn văn hóa của người Mông. Bởi cuộc sống của người Mông từ xưa đã gắn với cây bơ mu. Ở đâu có cây bơ mu thì ở đó có người Mông sinh sống. Cây bơ mu xua đuổi ruồi muỗi, bệnh tật. Gỗ cây bơ mu, sa mu để dựng nhà, làm mái nhà hàng chục năm không hư hỏng. Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết.
Nó có thể là gắn liền với các cái điểm phát triển kinh tế như là phát triển du lịch, gắn liền với bảo vệ bảo tồn cái bơ mu thì đây cũng nằm trong cái kế hoạch của huyện, trong cái các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và phát triển du lịch, thì trong đó có tính đến các cái điểm dừng chân, điểm du lịch để khuyến khích người dân là phát triển và thêm các cái cây bơ mu ở các điểm bản.
Với giá trị mỗi hecta ước tính lên tới trên 500 triệu đồng, những cánh rừng bơ mu, sa mu hứa hẹn sẽ cho hiệu quả kinh tế rất lớn. Hiệu quả bước đầu trong việc triển khai trồng rừng bơ mu ở huyện vùng cao biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An đã thực sự tạo được lòng tin của nhân dân, làm thay đổi cơ bản thói quen từ đốt phá rừng trở thành người trồng rừng, bảo vệ rừng.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.